Hỏi, nay biên tập lời nói của các thiền gia đâu liên hệ gì đến kinh luận? À, vẫn tiếp tục gạn, là lời của chư tổ thì liên hệ gì đến kinh luận mà phải làm một cái sự phối hợp nhau như vậy? Đáp, phải biết chỗ quyền thật của kinh luận mới biện biệt được lẽ phải quấy của thiền gia. Lại phải biết tâm tánh tướng của thiền gia mới hiểu được sự lý của kinh luận. Cái chỗ mà quyền thật chúng ta đã học rồi, phải không? Quyền là những cái tạm, cái phương tiện tạm nói. Còn thật là cái lẽ chân thật. Thì khi chúng ta coi kinh, biết được đâu là cái ví dụ đưa ra để nêu lên cái ý chỉ gì, thì chúng ta khi đọc qua các ngữ lục của chư tổ mới biết được thế nào là phải, thế nào là quấy. Ví dụ có một vị quan đại phu họ Mã đến gặp thiền sư Triệu Châu, và vị quan này mới hỏi: hòa thượng có tu hành chăng? Sư mới đáp: lão tăng nếu mà tu hành là việc họa. Ông quan ông ngạc nhiên, ông hỏi: hòa thượng mà không tu hành á thì dạy người nào tu hành? Thiền sư trả lời: đại phu là người tu hành. Ông quan hỏi: con sao lại bảo là tu hành? Sư đáp: nếu không tu hành thì đâu được đánh đập người, đâu được ở trong địa vị nhân vương, đói có cơm, lạnh có áo, không biết ngày nào ra khỏi. Đại phu nghe xong cảm động rơi nước mắt, lễ tạ thiền sư. Như vậy, cùng một cái sự việc là tu hành, mà nói là phải hay là quấy, nếu mà hòa thượng mà tu á, thì đó là việc họa. Việc họa là phải hay là quấy? Là không phải, phải không? À, nhưng mà quan đại phu thì phải tu hành. Nhờ tu hành mới được cái địa vị như vậy, mới được đói có cơm, lạnh có áo. Nếu ông quan đại phu đó mà không tu thì đâu có được cái phước đó, rồi còn những cái tội nghiệp khác phải trả nữa. Như vậy trong trường hợp ông quan thì tu là phải. Trong trường hợp thiền sư tu là quấy. Mà tại sao? Tại vì cái phước của cái ông quan là quyền hay là thật, là tạm hay là vĩnh cửu, mà cái chỗ tu tập đến cái chỗ vô tác của thiền sư, trở về cái chỗ tự tâm không còn tu nữa, chỗ đó là quyền hay thật? Đó, mấy em thấy rõ cái manh mối, nó rõ ràng ghê chưa? Ở nơi cái chỗ thật, cứu cánh, vô vi, thì tu là tạo tác, mà tạo tác là tạo nghiệp, là họa. Đó. Còn trong cái chỗ nói về nhân quả trời người, một người ở đời nếu không khéo làm phước, không khéo gìn giữ năm giới chẳng hạn, thì rơi vào ác đạo. Như vậy là phải tu. Nhưng mà cái tu đó vẫn là cái đi trong sanh tử, phải không? Như vậy nó là quyền, nó là pháp quyền. À, cho nên quý vị mới thấy cái rất chặt chẽ giữa kinh và luận. Mấy em có thấy được chỗ này không? Thành ra mình học mình mới thấy hết cái lý thú trong này. Cho nên phải rành về kinh thì mới sâu xa về thiền. Và có một cái sự sống về thiền thì cái kinh điển chúng ta mới hiểu một cách chính xác. Lại phải biết tâm tánh tướng của thiền gia mới hiểu được sự lý của kinh. Sự là gì? Sự đây, sự lý, tâm tánh tướng đều là những cái thuật ngữ trong Phật học. À, quý vị có biết sự là gì mà lý là gì không? Thấy không? Mình nghe mình tưởng như là mình biết. À, Không biết nó có giống cái chữ mà lý sự mình hay nói không? Người nào mà hay cãi lẽ quá, mình nói là cái cô đó lý sự, có phải chữ lý sự này không? À, vậy thì cái xử lý này là gì? À, mà lý sự viên dung là cái gì? Gì là lý, gì là sự? Cho nên chúng ta mới thấy là biển học mênh mông, phải không? Nếu mình không học, thì cái sự truyền đạt của mình sẽ rất là hạn chế. Sự là chỉ cho các pháp hữu vi do nhân duyên sinh ra. Cái gì có tạo tác, có hình tướng, gọi là sự. Nó có thiên hình vạn trạng. Còn lý là pháp vô vi. Vô vi là pháp không làm, không tạo tác và không sanh diệt. Như vậy, lý để chỉ cho bản thể chân như. Còn sự là chỉ cho các cái hiện tượng sai biệt. Cũng vậy, tâm và tánh là chỉ cho cái chân thật không tướng mạo. Còn tướng là chỉ các pháp hư dối, sinh diệt, có hình tướng. Nhà thiền thường nói tới tâm tánh tướng, còn kinh điển thì thường nói tới chữ sự và lý. Nhưng mà khi trên cái giải thích rõ như vậy thì em thấy tâm tánh thì tương ứng với cái gì? Với lý, phải không? Còn tướng thì tương ứng với gì? Với sự. Đó. Cho nên luôn luôn có một cái mạch nối rõ ràng giữa giáo và thiền. Mà mình biết cái này rõ thì mình mới hiểu cái kia sâu, không có bỏ bên nào được cả. Cho nên chúng ta mới thấy khi sư ông mình chủ trương cái đường lối là thiền giáo song hành, thiền và giáo cùng đi với nhau là rất có lý trong cái thời đại của chúng ta. Ngài nói tiếp, có 10 nguyên do. Thứ nhất là thầy có gốc ngọn, nương gốc để ấn định. 10 cái lý do này là 10 cái lý do vì sao phải biên tập lời nói của thiền gia để đối chiếu kinh luận. À, là cái người gạn, họ gạn rất là gắt. Thiền là thiền, kinh là kinh, đâu có gì quan hệ với nhau. Thì Ngài mới nói là có. Và đây Ngài nêu 10 cái lý do. Thứ nhất, Phật thầy có gốc ngọn, nương gốc để ấn định ngọn. Thầy ở đây là chỉ cho Phật. Và các pháp muốn biết rõ thì phải nương gốc để ấn định ngọn. Thứ hai, thiền có các tông trái ngược nhau. Cái này rồi chúng ta sẽ thấy là những cái vị truyền thiền, mỗi người chỉ dạy mỗi kiểu, đôi khi như trái ngược nhau. Thứ ba, kinh như dây mực để thẩm định tà chánh. À, cái người thợ, họ xây nhà, họ cần có một cái người gọi là cái dây mực, họ búng một cái thì nó cho một cái đường thẳng, rồi người thợ nương nơi cái đường thẳng đó mà tô nhà. Như vậy, kinh cũng làm một cái chuẩn mực như sợi dây để thẩm định tà chánh. Thứ tư, kinh có quyền thật, phải y liễu nghĩa. Kinh á, mình thấy mênh mông như vậy, nhưng mà không phải cái nào cũng giống cái nào. Có cái là phương tiện tạm nói, có cái là nêu cái lý chân thật. Thứ năm, lượng có ba thứ phải phối hợp cho đúng. Từ lượng này á, cũng là một thuật ngữ. À, người ta phân ra có ba là tỷ lượng, hiện lượng và Phật ngôn lượng. Cái này về sau sẽ nói rõ. Thì như vậy có ba cái lượng, tỷ lượng, hiện lượng và Phật ngôn lượng, phải biết phối hợp cho đúng. Thứ sáu, nghi có nhiều thứ phải giải quyết cho biết. À, là trong khi mình học đạo sẽ có rất nhiều cái nghi khác nhau, thì đều phải làm rõ, làm sáng ra. Thứ bảy, pháp nghĩa không đồng, phải khéo nhận biết. Cái chữ pháp nghĩa này cũng là thuật ngữ luôn. Pháp chỉ cho cái thể không đổi, còn nghĩa là cái tướng dụng tùy duyên. Cho nên mấy em thấy nếu mà mình không có học á, mình nghe cái chữ pháp nghĩa, mình tưởng đâu nghĩa là ý nghĩa, Pháp là các pháp mà không phải. Pháp ở đây là cái thể không đổi, còn nghĩa là những cái tướng trạng, tướng dụng, tùy duyên mà nói. 8. Tinh thông cả tánh, tướng, tên đồng mà nghĩa khác. Là ở trong tánh tông, người ta cũng xài cái chữ tâm, mà ở tướng tông, người ta cũng xài chữ tâm. Nhưng mà cái tên thì đồng, mà nghĩa thì khác. À, ví dụ như trong tướng tông thì cái tâm này là tâm thiện, tâm ác, tâm lành, tâm dữ. Còn cái trong tánh tâm thì tâm lại là chân tâm. Như vậy khác hay là giống? Cái tâm thiện, tâm ác nó có thay đổi không?